This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều trên làn sóng của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình. Nghe chương trình thôi đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002, đó là số điện thoại nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống của On Air Dallas 1600 AM Dallas và tất cả thính giả Dallas Fort Worth, Arlington, Dallas Fort Worth Metroplex, hay tất cả thính giả nào nghe được giọng của Tom qua Internet hay là trên radio, gọi thẳng vào phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, với luật sư David Vương sẽ trở lại trong giờ lại. Đây là chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Mời thính giả gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002 nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Tôi là Tom Hoàng và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên và chào xin tên. Hello.
Tâm Hưng Hoàng ơi.
Dạ, yeah, chào anh ạ.
Chào anh Hoàng. Anh cho hỏi mấy câu. Cái đường người ta bị khóa chân á.
Dạ.
Người ta biết cái số nào để mình đã gọi được nó, để mình hỏi nó là thiếu cái gì, để mình nó gửi cái bill cho nó thấy. Thứ hai nữa là một năm theo nó là check cái credit mình á, vô cái chế mạng nào mà để mình check cái credit á.
Okay.
Rồi cái thứ ba nữa là Hưng không biết thường thường á, cái điểm credit mình á, nó lên, nó xuống, nó được tăng lên bằng bởi vì sao, 6 tháng thì mình phải up cái bill hay mỗi lần mình đi check mua xe, mua đồ, trừ bao nhiêu điểm rồi mình giả up bill nó lên được bao nhiêu điểm, mình biết mấy cái đó không? Anh giải thích dùm cho Hưng nghe.
Dạ vâng, để cho Tom góp ý kiến. Cái câu thứ ba đó thì chẳng những Tom không biết mà ít có ai biết về cái điểm của mình nó lên xuống như thế nào. Và cái người mà cho mình mượn tiền hay là sẽ cho mình credit card đó, họ nhìn vô cái con số đó nó lại khác như thế nào. Cho Tom 2 phút để Tom nói thêm về cái đó sau này. Nhưng mà để mình trả lời hai câu kia là anh muốn biết là nếu mà mình đang bị thiếu tiền mà collections đó, thì mình gọi vô đâu mà biết. Có khi mà mình thiếu tiền mà mình không trả, nó có 2-3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là cái người chủ nợ họ gọi và họ gửi thơ cho mình hay họ đòi. Thì hy vọng là mình có những lá thơ đó. Mình không có cách nào mà check thêm được hết đó, phải không ạ? Chỉ trừ mình check credit credit report của mình. Trong đó họ có ghi rõ ràng là ông có 5 cái credit card, 2 cái nợ xe và 1 cái nợ nhà. Những cái này trả đều hết, chỉ trừ 5 cái credit card này có 3 cái đang thiếu 3 tháng trở lên và họ cho số điện thoại và chỗ liên lạc, thì mình check cái credit report của mình thì mình biết được là như vậy. Ok. Nhưng nếu mà có những cái chỗ collection, những cái chỗ chủ nợ nào mà không dính líu vô credit card hay credit của mình, thí dụ mình làm ăn, mình bị thất bại, mình thiếu landlord, mình thiếu apartment, hay là mình thiếu partner của mình, hay mình thiếu những người mà đưa hàng cho mình, thí dụ mình là chủ nhà hàng, người ta gửi đồ ăn tới, mang đồ ăn tới bán cho mình, thường thường đó, họ deliver xong rồi, nếu mình có hồi đó mình có good credit thì có phải là 3 ngày, 7 ngày hay 30 ngày sau mình mới phải trả tiền. Hay là mình là người xây nhà, xây tiệm rồi những chỗ delivery họ gửi đồ tới cho mình, một thời gian sau mình mới trả. Có thể những người đó chưa có report your credit nhưng mà họ đi qua collection trước thì mình không biết được. Đó. Cái thứ nhì, nếu cái bước thứ nhì đó nếu mà họ đòi không được thì họ bán cho collection agency. Phần đông là họ làm như vậy, có những người không. Khi họ bán cho collection agency là cái chỗ mà đòi tiền đó, thì chỗ đó họ gọi điện thoại mình nữa. Ok, khi chỗ đó nó gọi mình đó, có thể họ không có đủ chi tiết, họ chỉ biết là tôi gọi ông phải ông này không, ông thiếu 5 đồng hay 50 đồng hay 500 đồng phải không, hay 5.000 đồng. Nếu ông không trả, chúng tôi sẽ tìm biện pháp để thưa ông. Đó. Nhiều khi mình hỏi lại, ủa tôi thiếu cái gì cho tôi biết, họ nói tôi không biết, ông liên lạc thẳng với JCPenney hay ông liên lạc thẳng với lại Walmart hay liên lạc thẳng với lại Wells Fargo hay Chase đi, cái đó là chỗ chủ nợ của anh, thí dụ vậy đi. Đó. Thì mình biết được cái đó thì tự mình phải điều tra ra để mình liên lạc nếu mình muốn trả cái phần đó. Nhưng trước khi trả cái tiền đó, bây giờ có phải là có hai người đòi tiền mình phải không ạ? Người chủ nợ đầu tiên và cái người mà người chủ nợ đó đã bán lại cho cái người thứ nhì, người collection. Mình trả một người mà người kia không biết, có thể người kia cũng tiếp tục đòi nợ mình. Thí dụ, thiếu tiền nhà thương bán cho collection, bây giờ mình gửi cái check trả nhà thương. Nhà thương chưa có nói cho bên collection, họ vẫn report your credit của mình và họ vẫn tiếp tục đòi. Thì họ nói, hey, nhà thương đã bán cho chúng tôi rồi, ai kêu ông trả cho nhà thương, bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục đòi. Thì nó hơi khó cho mình. Cái đó chứ sao cũng chỉ giải quyết được, nhưng khó xử với mình bởi vì khi mình bắt đầu trả tiền, mình phải biết là mình trả tiền cho cái account nào, trả tiền cho ai và mình yêu cầu giấy tờ. Đó. Có đôi khi, cái này không phải tất cả những collection agency, nhưng mà cá nhân Tom cũng đã thấy. Những chỗ collection agency họ có một cái hợp đồng với lại chủ nợ. Thí dụ đi, là một cái chỗ nhà thương nào đi mình thiếu bill, bán qua cho bên collection agency. Chỗ này họ nói chúng tôi nếu đòi được chúng tôi lấy một nửa, trả lại nhà thương một nửa. Nhưng khi mà mình trả tiền cho chỗ đòi tiền này đó, họ lấy hết, họ không trả cho nhà thương, nhà thương tưởng mình vẫn còn trả. Thì cái đó có sự lừa gạt của hai bên đến đâu, nhưng mà hai bên nói với nhau, nhưng mà mình là người bị đứng ở giữa, bởi vậy rất cẩn thận là mình trả tiền cho ai. Rõ ràng là khi trả là cái account tôi sẽ được clear. Ok. Alright. Còn cái thứ ba đó là làm sao mà anh check được credit cái website nào. Ở đây bây giờ rất có nhiều website lắm, hồi đó thì ít, nhưng mà cả 2-3 năm nay rất nhiều. Đó. Anh có thể vô freecreditreport.com hay anh vô Google đó anh tìm là Credit Reporting Agency hay là Credit Protection hay là Credit Insurance. Có nhiều chỗ họ đều bán bảo hiểm cho mình và họ cũng check giùm cho mình. Và có những chỗ họ cho làm free luôn. Đó. Để họ hy vọng là mình sẽ đi với lại hãng của họ để bảo vệ cái credit của mình. Đó. Nhưng mà có những cái Credit Reporting Agency chánh họ cũng làm như vậy luôn. Thí dụ Experian, TransUnion. Đó. Những chỗ đó họ đều có những cái website mà mình có thể vô đó liên lạc thẳng cho họ. Đó, anh lên anh Google thì sẽ thấy cũng dễ tìm lắm. Mình vô mình xin cái credit report của mình, họ sẽ cho mình để họ hy vọng là mình sẽ mua cái bảo hiểm với họ. Đó. Rồi nếu mình muốn bảo vệ, cho này cho thính giả nào mà thắc mắc đó là tôi không biết là bây giờ có nhiều người hay lấy chi tiết rồi mở credit card hay là mượn tiền hay là những chuyện bậy bạ mà tôi không biết. Có cách nào bảo vệ không? Yes, khi mình mua cái bảo hiểm đó, đó thì họ cho mình biết liền. Nhưng cái bước đó chưa có đầy đủ để bảo hiểm bảo vệ cho mình. Tại sao? Tại vì đôi khi họ cho mình biết là đã trễ rồi, một hai ngày đã trễ rồi. Đó, thì mình có thể yêu cầu những cái credit reporting agency đó là TransUnion hay Experian đó và một cơ quan khác nữa là họ khóa cái credit của mình lại. Mình phải trả một số tiền nhưng họ khóa lại, không ai vô lấy credit được, không lấy credit được, không xin credit card được, không mượn tiền được, không làm gì hết. Tức là có phải là không có phá phách được cái danh dự của mình qua những cái chuyện tôi làm về tài chính. Nhưng cũng hơi khó cho mình là tại lúc mình muốn xin credit cũng khó, nhưng mà họ cho mình một cái dấu bí mật, một cái password, nếu có cái đó thì họ mới mở credit của mình để cho mình xin credit card. Đó. Ok, dạ vâng, là hy vọng Tom cũng trả lời tổng quát những câu hỏi đó. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Tiếp tục trở lại câu đó là nếu mà một người nào đã thưa mình rồi, có phải nãy Tom nói là họ đang đòi tiền phải không ạ? Khi họ thưa mình rồi, khi họ đưa ra tòa rồi đó, thì yes, mình có thể check với tòa. Nhưng tòa chỗ nào cũng hơi phức tạp, là tại sao có thể họ thưa Harris County, có thể họ thưa Fort Bend County, có thể họ thưa ở Montgomery County nếu mình ở Conroe. Nhưng có đôi khi những người như là Merchant Service và cái máy credit card đó, họ thu tức ở trên New York, tại vì hồi đó khi mình ký giấy tờ mình đồng ý, nếu có thưa tôi thưa trên New York, làm sao mình lên đó, mình sẽ có lên đó mình hầu tòa được. Rất là khó cho mình, bởi vì tính giả cũng cẩn thận khi mình ký những cái hợp đồng là tôi đồng ý nếu thưa tôi chỗ kia, chứ đừng thưa, không cần phải thưa ở tiểu bang Texas, hơi phiền cho mình. Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ thưa mời tính giả như kế tiếp và cho xin tên là hello. Dạ thưa mời ạ. Dạ, yeah, trước khi tiếp tục mà anh bạn nhỏ radio xuống thì anh đang on air thẳng bây giờ luôn á. Dạ.
Hello, dạ. Kính chào luật sư.
Dạ, yeah, chào. Yeah.
Hello.
Dạ, yeah, chào anh ạ.
À, dạ, tôi có một câu hỏi này, xin luật sư giúp dùm cái là cái mình muốn làm cái di chúc á.
Dạ. Yeah.
Là làm di chúc như thế nào là nó có hiệu quả? Cái câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai là nếu mà di chúc mà ghi ở nhà mà không có người làm chứng thì nó có hiệu quả hay không? Và ghi tiếng Việt thì nó có hiệu quả không?
Dạ vâng, dạ được, dạ cảm ơn ạ. Dạ. Câu hỏi là nếu ghi chúc thì cái điều kiện của nó như thế nào? Ghi ở nhà được không? Không có thị thực chữ ký, viết tiếng Việt được không? Tất cả những cái đó trả lời đều là yes hết. Nhưng mà cái trình độ khó khăn cho gia đình mình đó, về sau này đó, để cho tòa hiểu được ý của mình, hơi khó cho gia đình mình giải quyết chuyện này. Ok, cho Tom nói lại về một tí luật tổng quát về di chúc. Di chúc là gì? Theo luật của tiểu bang Texas, đó là cái lời muốn cuối cùng của tôi để giải quyết những vấn đề sau đây. Phải không ạ? Phải luật sư Đại Vương, không phải chỉ đây về tiền bạc không, phải không ạ? Đó. Nó có thể là trong đó ghi là tôi muốn đám tang tôi sẽ phải làm ở đây, làm như thế này. Và tôi muốn nếu con tôi dưới 18 tuổi, ai là người sẽ lo lắng cho con tôi? Tôi muốn nhà thương tôi giờ phút cuối cùng sau khi đó, sau khi tôi qua đời rồi, làm cái gì với cái xác của tôi? Có rất nhiều những cái chi tiết. Nhưng để trả lời cái câu đầu tiên anh hỏi là viết bằng tay được không?
Dĩ nhiên là viết bằng tay được. Hồi nãy đó là sư Tom, có một người thân chủ bước vào văn phòng. Ba làm cái di chúc lấy ở chỗ nào không biết, nhưng mà có đánh máy và bây giờ ba cũng có viết vài chữ trong chổng nữa. Thì cái điều trước nhất á, là mình không có nên, mình viết á, thì mình phải viết hết luôn. Mình đánh á, thì mình phải đánh hết luôn. Lý do là tại vì cái người mà chết rồi đó, thì làm sao ông chánh án biết á, những cái chữ viết này là cái người chết, cái người di chúc á, cái người đã giết hay là mình giết vô, hay là cháu khác giết vô.
Đó.
Cái điều thứ hai nữa đó là cái di chúc á, nó có một cái nó gọi là cái affidavit, là cái lời thề. Nhưng mà cái lời thề này nó không có phải là thề bởi chứng minh trước giữa chữ ký, chứng minh giữa cái người chứng minh chữ ký, nhưng mà nó có một cái form nữa, nó có một cái trang khác là để thề. Nhưng mà cái di chúc này của người cha để lại đó lại là không có cái di chúc. Mình không có cái lời thề đó, luật sư Tom.
Yeah. Nếu mà không có ai tranh chấp mà ai cũng đồng ý hết thì nó đơn giản.
Dạ, yeah, nó quá tốt.
Yeah. Thí dụ đi, là mọi người ngồi đó rồi, mình xin lỗi là một người lớn tuổi sắp sửa qua đời. Thôi giờ để ba ngồi xuống ba viết cái này trước mặt mọi con, mấy đứa con hết, không cần thì thực chữ ký giống gì hết. Và sau khi đó những người con đều đồng ý và đưa cái đơn này ra tòa, nói đây là lời cuối cùng, lời muốn của ba tôi như thế nào. Không ai tranh chấp gì hết, không trở ngại gì hết. Nhưng nếu một trong những người đó nói, bữa đó tôi không nói gì hết, nhưng tôi nghĩ là ba tôi uống thuốc quá nhiều nên không suy nghĩ sáng suốt, không rõ ràng, không ý thức được. Thì tôi không tin là đây là lời mua cuối cùng của ba tôi, và có thể một trong những người kia áp lực ba tôi, tại vì không có lý do gì, thí dụ đi nha, không lý do gì mà để 50% tài sản cho người dưng và 50% cho con. Trong lúc mấy người đó tôi không biết người đó là ai hết, thì có phải có thể, thì tòa có thể nghĩ ồ cái đó là một sự áp lực. Nhưng cái giấy affidavit, cái cái giấy thị thực chữ ký có lời thề của ông cụ là đây là lời cuối cùng của tôi. Tôi làm, tôi có hai người làm bằng chứng. Cái câu hỏi của ông là có người làm chứng giúp hay không giúp, hay có bắt buộc không? Và luật sư David,
ở tiểu bang Texas đó, cái di chúc nó chia ra hai phần. Nó chia ra cái phần chúng ta thường biết là chúng ta là di chúc, and một cái phần nó gọi là cái affidavit, cái lời thề. Cái di chúc của mình á, thì tiểu bang Texas bắt phải có hai người làm chứng. Cái di chúc nó không có cần có cái đóng, đóng mộc chữ ký. Nó chỉ có cần hai người chứng minh thôi. Nhưng mà cái affidavit á, lại là phải có cái người notary. Thì thường thường người luật sư làm á, họ có cả hai luôn. Họ có cái di chúc và họ có cái affidavit lời thề. Đó. Thì cho nên nhiều người không phải luật sư thì không có biết làm cái đó đúng. Giống như cái ông mà hồi sáng này mới đem lên văn phòng đó, ba chết ba để lại đó, là thiếu cái đó. So, cái câu hỏi á, cái người witness rất là quan trọng, và hai người đó phải có mặt lúc ổng ký. Thí dụ như ba ký ở nhà, rồi ba chạy qua bên nhà bên kia, cái di chúc của tôi nè, ông ký giùm tôi, thí dụ vậy đó, thì cái đó không có hiệu quả. Cho nên cái người chứng minh, cái người mà witness á, chứ không phải người chứng minh chữ ký, cái người mà để xét cái hồ sơ này đó, để làm chứng cái hồ sơ này đó, thì cái người đó phải có mặt lúc ba tôi ký.
Yeah. Và trong cái giấy đó là tốt nhất là ghi rõ ràng là khi tôi ký không ai áp lực tôi làm những cái giấy tờ gì trong đây, những cái ý của tôi là theo ý muốn của tôi và tôi thiết tha muốn như vậy. Yeah. Thêm nữa, hai người witness cũng ký đó là tôi đứng trước mặt thấy ổng, không ai áp lực ổng, ổng rất là suy nghĩ rõ ràng những gì ổng muốn hay là bà muốn và ký vô đây.
Cái di chúc á, mà nếu mà mình làm á, okay, mà mình không có cái lời thề của mình á, thì cái di chúc đó dẫn qua tòa được, nhưng mà tòa bắt mình phải mời một trong hai cái người witness, hai cái người làm chứng phải có mặt. Đó, nhiều khi cái di chúc đó không có tên của cái người làm chứng thôi, nhưng mà không có địa chỉ, cũng không biết cái người đó ở đâu. Điều thứ hai nữa đó là chưa chắc á, là cái người mà làm chứng á, là có mặt lúc mà ba mình chết. Có thể là cái người làm chứng đã chết trước ba mình nữa.
Yeah.
Thì nó gây ra nhiều chuyện lắm, được sư thân.
Thì bởi vì có cái giấy thị thực chữ ký như vậy thì không cần.
Yeah.
Không cần hai người đó. Tại vì cái người notary thị thực chữ ký đã xác nhận là ok, có ba người này đứng trước mặt tôi ký, và ba người này đã gặp nhau, nói chuyện với nhau và thấy chữ ký rõ ràng như vậy. À, cái câu hỏi cuối cùng là di chúc ghi tiếng Việt Nam phải không?
Được.
Tại vì không có luật gì bắt buộc là phải ghi tiếng Anh. Chỉ bắt buộc là cái người đó sáng suốt, người đó rõ ràng, người đó có hiểu những gì người ta đang ký. Và đây là cái lời cuối cùng của người đó.
Nhưng mà nó kẹt có một cái á, là nếu mà mình làm bằng tiếng Việt đó, thì ông chánh án là người Mỹ. Sau ổng phải kêu mình đi mướn một người thông dịch viên, có bằng thông dịch viên để dịch cái này.
Yeah.
Là tốn thêm vài trăm nữa.
Yeah. Thì cái đó là cái hồi nãy Tom nói là có thể khó khăn cho gia đình mình.
Yeah.
Những người sống lại. Nhưng mà không có cái gì mà không làm được. Nếu bí quá chỉ có như vậy thôi thì phải chấp nhận. Nhưng mà cái gì chúc thì viết tiếng Việt Nam, viết tại nhà, viết bằng tay, không có hai người witness cũng có thể hiệu quả.
Và nó có một cái di chúc nữa là thời nay đó, luật sư Thơm, là mình có cái phone, mình thâu băng luôn. Mình kêu ba mình nói ra.
Yeah.
Là cái đó cũng ok.
Yeah. Cái đó nhiều khi còn dễ dàng hơn để tòa hiểu.
Bằng viết bằng tay á.
Yeah. Tại vì tòa có thể thấy rõ ràng là ông này ổng có ngồi gục lên gục xuống, mà ổng có thấy như là cái người bình tĩnh và người bình thường để nói những gì không. Tại vì ổng nói bây giờ tôi là, thí dụ đi, tôi là Tom Hoàng. Tôi rất sáng suốt về những gì tôi đang làm.
Yeah.
Và tôi hiểu không ai áp lực tôi hết. Tôi muốn để lại tài sản như thế này, tôi muốn ai lo lắng cho xác tôi làm sao, hay là chôn tôi đâu, hay là lo lắng cho con tôi như thế nào. Và tôi thâu vào cái băng này. Và đây là ngày, bây giờ là ngày mấy. Đó.
Yeah.
Và vậy thôi, rồi tất cả những cái di chúc gì mà tôi đã ghi, hay đã nói, hay đã thâu băng trước đây, hủy bỏ hết. Tại ngày 30 tháng 12 năm 2015 là cái ngày tôi đang nói cái này. Những cái gì trước ngày hôm nay, hủy bỏ hết dùm.
Yeah.
Yeah. Ok. Yeah. Cảm ơn ông nha. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp. Dạ, cho xin tên là hello. Dạ, mời ông ạ.
Dạ, xin chào hai luật sư. Tôi tên Hùng quá. Tôi có cái câu hỏi thắc mắc đó là luật sư nào khắc nghĩa chữ khác biệt giữa cái trust và cái di chúc. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của tôi muốn hỏi là cái BOV là mình bỏ tiền vô nhà băng mình để đi về cái người mà beneficial đó. Thì khi mà mình mất á, cái nhà băng là chỉ là đưa tiền cho người đó thôi hay là có phải nhờ luật sư hay phải ra tòa không à, khi mà nhà băng đưa tiền cho người đó à?
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Mời luật sư David muốn trả lời nào cũng được, không trả lời kia.
Dạ. Cái chữ trust á, điều trước nhất á, là nó phải có một cái account, nó phải có một cái thùng đựng cái gì trong trọng là cái chữ trust. Cái di chúc nó không có. Thì cái trust á, mình phải mở cái ra cái trust. Rồi cái trust đó đó, nó phải có hiệu quả trong lúc mình còn sống. Là tại vì cái will á, cái di chúc á, chỉ có hiệu quả sau khi chết thôi. Cái living trust của mình á, nó dùng cái chữ là living. Living là hiện tại còn sống. Thì cái trust này họ bỏ vô đây để họ làm cái gì theo cái ý của người chủ cái người này nè. Nhưng mà hai vấn đề á, thường thường á, cái trust á, nó lo cho hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là nó lo về thuế. Thí dụ như bây giờ mình chết với 10 triệu thì mình đóng thuế chết. Nó có cái thuế chết nữa, nó gọi là tax, death tax. Mình không có muốn cái đó. Hoặc là mình còn tiền nhiều quá, mình đóng rất là nhiều, cho nên mình mở ra cái trust để cái tài sản của mình nó chạy qua cái trust này. Thì mình không cần đóng thuế ít hơn, chứ không phải là không cần đóng thuế ít hơn. Cái điều thứ hai, cái trust này á, nó có hiệu quả hiện tại để giúp cho con của mình. Thí dụ như đứa con của mình, nếu mà mình cho nó hết 1 triệu đi, là nó xài trong vòng năm hết. Nhưng mình bỏ ra 1 triệu này trong cái trust này, cái người chủ, cái người nó gọi là trustee, cái người coi cái này là mỗi một tháng cho nó 1.000 đồng, 1.000 đồng, 10.000 đồng. Thì nhiễu hoài coi như vậy. Được sự thân.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư David Vương rồi. Thì tóm tắt là cái trust đó, như luật sư David Vương mới nói đó là mình có thể ngày hôm nay mở ngày hôm nay liền. Và nó hoạt động liền ngày hôm nay, bỏ tiền vô đó.
Yeah.
Có thể bỏ nhà vô đó, có thể bỏ business vô đó, có thể bỏ xe vô đó.
Tất cả cái gì bỏ vô được hết.
Yeah. Thì cái trust đó nó không bao giờ chết. Chỉ có nó chết theo cái điều kiện mình cho nó chết.
Đúng rồi.
Tức là mình có thể, bây giờ luật sư, thí dụ đi, Tom nói là bây giờ tôi mở ra cái trust, tôi bỏ 100 ngàn vô đó để nuôi con chó của tôi.
Yeah.
Nhưng sau khi con chó tôi nó qua đời, làm ơn đóng cái trust này.
Yeah.
Cho cái trust này cũng qua đời luôn.
Yeah.
Và còn dư bao nhiêu cúng cho chùa,
cho rest cost ví dụ vậy. Yeah. Yeah, cho chùa
đó. Thì cái đó là cái điều kiện của mình, phải không ạ?
Yeah.
Hay là mình có thể nói là tôi có 500 ngàn mà con tôi mới có 8 tuổi thôi, tôi muốn bỏ cái trust này.
Yeah.
Nuôi nó cho tới lúc nó 25 tuổi và có bằng đại học, lúc đó cái trust tự động nó chết. Đóng cái trust này lúc đó còn bao nhiêu.
Yeah.
Đưa hết cho nó là cái điều kiện như vậy. Nhưng có những người mà thính giả hay để ý đó là có những người mà có rất nhiều tiền mà lòng tốt, họ muốn mở ra những cái scholarship.
Yeah.
Cái trust đó không bao giờ chết.
Đúng
nó
rồi.
Cứ nằm đó hoài. Họ cứ nói là ok, mỗi năm cho một đứa sinh viên nào học điểm cao hay là gia đình thiếu tiền cho một cái học bổng 10 ngàn.
Yeah.
Mà trong đó có 1 triệu, cho hoài không hết.
Yeah.
Tại vì mỗi một năm cái 1 triệu đó nó đẻ ra thêm ít nhất cũng 40 ngàn, nếu 4% interest.
Yeah.
40 ngàn tiền thì cho được 4 học bổng thì cái trust này có thể nó kéo dài cả trăm năm luôn.
Đúng rồi.
Đó. Nó là, nó cũng như là, thí dụ nói, nó giống như một cái công ty riêng của nó không giờ chết.
Dạ, yeah. Nó cũng như là một người vậy đó.
Dạ, yeah. Yeah. Ngược lại cái di chúc, thí dụ nó có bây giờ, nhưng mà mình muốn đổi giờ nào đổi, hay là mình muốn bỏ luôn cũng được.
Yeah. Không
mà. Và tới cái ngày mình qua đời, thì yeah, cái di chúc đó nó dựng lên để giải quyết tài sản, và sau khi giải quyết hết tài sản, di chúc đó cũng hết, không còn hiệu quả gì hết.
Đúng rồi.
Tại vì đã giải quyết hết tài sản, không còn gì hết, theo ý muốn của mình.
Dạ, yeah. Yeah.
Trả lời cái câu thứ nhì, câu thứ nhì ông hỏi
POD, pay on death,
cái đó đó nó lọt, nó lại không vô cái di chúc mà nó lại lọt vô cái hợp đồng, cái giao kèo
giữa mình và nhà băng.
Dạ, yeah. Thì mình nói nhà băng là pay on death là sao? Trả khi chết.
Dạ. Yeah.
Trả tiền khi chết
như đó. Vậy đó là mình không có cần ra tòa, nhà băng họ sẽ cái người mà còn sống đó đem cái miếng giấy gọi là certificate of death, như là cái giấy chết á, sinh tử á, giấy chết á, rồi điền ra giấy tờ vân vân thì họ sẽ đưa mình cái số tiền mà mình muốn để lại cho cái người thứ hai.
Không cần di chúc.
Không cần di chúc.
Có bằng chứng người đó qua đời.
Tại vì nó là giao kèo.
Dạ, yeah. Nhà băng điều tra thấy rõ ràng ông này qua đời rồi thì họ đóng account, gửi tiền cho mình. Đôi khi họ liên lạc với lại IRS để họ trả bao nhiêu thuế, xong họ trừ ra trước khi họ đưa cho mình. Cũng có thể như vậy. Yeah. Hay là report cái 1099 này,
yeah,
rồi họ đã trả mình rồi. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, bây giờ là 4 giờ 25 phút chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi Tom Hằng sẽ trở lại với tính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sửa cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Staple, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 972-704-4042.
$150 mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim, từ phim Mỹ mới cho tới phim Tàu cũ, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Đặc biệt, Thơ Mì sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị. Nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại là 214-228-3999. 214-228-3999. Hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay giá chỉ có $150. Thơm mì trân trọng kính mời.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
À, gần đây nè, có tiệm 2000 Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng. Cô nên đến đó đi, anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Không chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng và nhân viên kỹ thuật của tiệm sửa xe 2000 với tinh thần hành nghề đứng đắn, tận tâm và uy tín, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương với tất cả sở trường của mình. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.
Nam Hưng và SP Food Depot Holiday Big Sale. Ban giám đốc siêu thị Nam Hưng, Wholesale Southern Bay, SP Food Depot và Liquor Warehouse kính chúc quý đồng hương và thân chủ một mùa Giáng sinh an bình và một năm mới vạn sự cát tường. Trong dịp lễ cuối năm và mừng năm mới, chợ Nam Hưng luôn luôn có các loại cá thịt tươi và các loại hải sản tươi giá hạ mà không tìm thấy ở các siêu thị khác. SP Food Depot, một siêu thị lớn bậc nhất Texas với các mặt hàng bán lẻ với giá rẻ. Liquor Warehouse, quý khách sẽ tìm thấy hàng trăm loại rượu Tây, rượu Mỹ, giá hạ không nơi nào sánh bằng. Tuần tới chúng tôi có về gạo bông hồng mới năm 2016, giá 2.90 một bao 25 pound, mua 10 bao tặng 1 bao. Xin quý khách ghé trang website sbfooddepot.com sẽ tìm thấy các mặt hàng sale hàng tuần. Chúng tôi có tặng lịch tam tông miếu cuối năm, điện thoại Nam Hưng số 817-261-8191, 261-8991 và 8992, SP Food Depot điện thoại số 817-460-9998, Liquor Warehouse điện thoại số 817-801-9011 và 9012.
Nhà ở Garland, custom built trong khu Eastern Hill Country Club có hồ bơi, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, trên 3.000 square feet, giá bán 279.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363 để biết thêm chi tiết. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, xây năm 1990 tại thành phố Mesquite, giá bán 185.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà ở Garland gần Northwest Highway và Centerville, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá bán 169.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 972-816-0363.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, P&G, Maui Jim, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Anh ơi, nơi gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thang lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Công ty TNN America do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành. Các sản phẩm dược thảo của công ty đang được bán tại các đại lý khắp nơi. Mọi chi tiết xin liên lạc về 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Christmas sale chỉ có tại Isentech, số lượng có hàng.
Tất cả small appliance, nồi cơm điện, bình nước nóng hiệu con voi bớt đến 50 đồng off, hiệu con cọp bớt đến 60 đồng off.
TV Sony 40 inch sale 425 đồng, TV Sony 55 inch sale 725 đồng, nệm memory foam made in Italy queen size on sale 725 đồng.
Giường ngủ làm tại Italy sale 825 đồng, bàn ăn làm tại Italy sale 1525 đồng, trọn bộ loa Bose L1 danh tiếng sale 2.878 đồng 25 sen.
Sofa da làm tại Ý sale 3.925 đồng. Ghế massage made in Japan sale 6.925 đồng. Luraco massage chair i7 made in USA sale 7.725 đồng.
Và tất cả appliance, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy của LG, GE, Samsung được bớt đến 800 đồng off. Isintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, kế bên nhà hàng Quốc Hương, điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả, trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, on air mỗi thứ tư 4 giờ tới 5 giờ chiều, đài 900 AM ở Houston, cũng như tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Ghi số điện thoại đó xuống, tại vì anytime ở đâu mình gọi vô mình nghe cũng theo dõi chương trình được, không cần gần radio hay là có internet, có điện thoại gọi vô là nghe được, để headphone vô là nghe chương trình. 641-552-5009. Dĩ nhiên internet website là daisaigon.com hay là theo dõi qua radio 900 AM. Chương trình Luật pháp và đời sống của One Air 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Conroe, Galveston và tất cả những khán giả trên internet đang theo dõi chương trình. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, vào thẳng với phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Sáu số 4-8-002 chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Và để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả nghe kế tiếp. Chào Justin, hello.
Dạ thôi, thưa tôi là ông Năm.
Mời ông Năm ạ.
Tôi có hai cái câu hỏi cho hai luật sư. Cái thứ nhất là cái vấn đề cái di chúc đó thì bây giờ làm ở phát triển đây thì bây giờ tôi đi lên New York nó còn có hiệu quả không? Cái thứ hai nữa là như vậy là cái thời gian mà nó có hiệu quả đó là nó được bao lâu? Dạ, tôi xin cảm ơn.
Dạ, cảm ơn ông. Dạ, câu hỏi rất hay. Cái di chúc thì ở đâu cũng có hiệu quả được hết.
Đúng rồi.
Dạ, tại cái đó là cái ý muốn của mình. Đó, ý muốn của mình với mình. Có những tiểu bang đó, họ đòi hỏi là có những cái điều kiện như thế này, như thế kia. Thì cái đó cũng không có sao. Cái câu tiếp đó, ông không có hỏi, nhưng mà để Tom giảng nghĩa thêm nữa là thì nếu mà một người có tài sản ở Texas này dọn qua tiểu bang khác, chưa đổi di chúc, thí dụ New York đi.
Yeah.
Qua đời New York, thì tòa New York sẽ giải quyết cái tài sản này qua di chúc của mình hay là phải trở lại về Texas? Mời luật sư David Vương.
Cái chỗ mình reside đó, họ sẽ pull bấy cái di chúc của mình.
Chỗ mình sống cuối cùng lúc trước khi qua đời.
Dạ. Yeah. Thí dụ như là ông Năm đó là ở New York, thì ông Năm sẽ được cái di chúc như tiểu bang New York sẽ lo cho ông. Lo xong rồi ông mới, nếu ông có nhà cửa tài sản ở bên Texas thì ông mới gửi qua bên Texas để transfer này nọ, để nó gọi là amendment of title, nghĩa là ông phải đổi qua whatever ông muốn. Tại vì cái tiểu bang New York không có quyền để sửa cái giấy tờ của Texas.
Thì lệnh của tòa trên đó sẽ yêu cầu là ok, bây giờ chúng tôi ra lệnh là tiểu bang Texas nên chuyển tài sản của ông sau khi qua đời qua con trai của ông một nửa, con gái ông một nửa.
Theo cái di chúc vậy?
Dạ. Thì ở đây họ cũng sẽ yêu cầu như vậy. Mà tòa ra lệnh bằng cách nào? Tòa ra lệnh bằng cách là chúng tôi cho thẩm quyền cho cái người administrator hay người executor, tức là người quản trị tài sản. Thì có phải là người đó sẽ ký tất cả giấy tờ ở tiểu bang Texas? Thì thực chữ ký ở đâu cũng được, không thành vấn đề.
Dạ. Thời gian di chúc sẽ có hiệu quả forever.
Cho tới nào mình qua đời thôi.
Dạ. Nó có một cái đó, thường thường á, nếu mà mình muốn đổi cái di chúc á, là mình bớt lại cái số tiền mình cho. Thí dụ như mình cho anh hai á, 1,000 đồng. Bây giờ mình không muốn nữa, mình cho ảnh 500. Hoặc là mình muốn tăng ảnh lên, ảnh không còn 1,000 nữa, nhưng mình cho ảnh 2,000. Thì cái đó, cái lý do đó đó, mình nên đổi. Hoặc là mình có 2 đứa con, rồi mình làm cái di chúc, mà bây giờ mình có thêm 1 đứa nữa, thì mình nên đổi cái di chúc, là tại vì mình cộng cái thằng nhỏ vô. Hoặc là mình hồi đó mình không cho luật sư Thơm cái gì hết, bây giờ mình muốn cho luật sư Thơm, thì bây giờ mình cộng cái đó vô thì mình nên đổi cái đó.
À, cảm ơn luật sư David, không biết cho gì nhưng mà ok thôi. Vậy giờ tôi đợi nha. À, để nói thêm nữa đó là cái di chúc có thể hiệu quả từ 1 giây cho tới cả đời mình luôn. Tại sao? Tại vì nếu mà ông làm di chúc ngay bây giờ, 1 giây sau ông ký rồi, 1 giây sau ông nói tôi đổi ý, tôi làm cái mới, cái này hủy bỏ, cái mới có hiệu quả.
Dạ. Một cái nữa đó luật sư Thơm và ông Năm, thí dụ như bữa nay mình làm cái di chúc, mình có một cái căn nhà, mình cho con của mình nửa, thì lúc mà mình có 2 cái căn nhà đó thì mình cũng không có cần đổi. Và tại vì cái di chúc nó nói là những gì tôi có tôi sẽ cho 2 đứa con tôi bằng nhau. Thì ngày hôm nay mình có 1 căn, ngày mai lúc mình chết mình có 3 căn, thì mình cũng không cần đổi cái di chúc. Mình giàu hơn mình cũng không cần đổi di chúc, hoặc là mình nghèo hơn mình cũng không cần đổi di chúc. Nếu bây giờ mình có 2 cái nhà mà chừng nữa mình chết á, mình có 1 căn thôi, thì ông chánh án ông nói là cái người này đã xài 1 căn rồi.
Yeah.
Cho nên á, mình chỉ cần chia 1 căn còn lại thôi, cho nên mình không có cần đổi cái di chúc.
Yeah. Nhưng mà khi mà mình nghèo đó, trong có cái thí dụ như vậy đi, mình có thể gây ra một cái hiểu lầm hay cái khó khăn cho gia đình mình, người sống lại, nếu mà mình không rõ ràng. Thí dụ mình giàu, mình có 3 xe, tôi có 3 xe, tôi cho 3 đứa con 3 chiếc xe. Cái tới lúc mình mất job, mình bán 2 chiếc, bây giờ xui qua đời, bây giờ 2 đứa kia không có xe, thì nó là thắc mắc là ba muốn con có một tí gì mà ba quên đổi cái di chúc.
Yeah.
Bây giờ anh con được cái xe mà 2 đứa con lại không được cái gì hết.
Yeah.
Thì nó gây ra một cái hiểu lầm. Nhưng mà tại sao? Tòa sẽ theo ý của mình.
Yeah.
Nhưng mà cái đó là nó mở cái cửa tí ra cho 2 đứa kia tranh chấp là ba tôi vẫn muốn chia mỗi đứa 1/3.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mỗi đứa một cái xe, bây giờ ông bán hết 2 cái xe kia rồi, giờ chúng tôi không được gì hết.
Yeah.
Yeah. 713-648-0002. Thưa mời, chính nhận giấy kế tiếp và cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ông ạ.
Dạ, em muốn hỏi tiếp cái câu nãy về di chúc á, muốn hỏi cho biết thôi.
Dạ. Dạ.
À, em tên Tấn Anh. Nhưng mà làm sao mình biết một người nào á, người ta có để di chúc lại hay không?
Dạ, câu rất hay. Ta làm sao mình biết người đó để di chúc hay không? Cái câu đó là câu mà rất nhiều người hỏi cả bao nhiêu trăm năm nay. Và câu tiếp nữa là ổng để hai ba cái di chúc thì cái nào ghi trước, cái nào ghi sau. Bởi vì cái luật về sau này, bởi nãy giờ anh em chúng tôi nói đó, đôi khi mình tham khảo với người luật sư để mình cần biết là những cái gì phải ghi trong cái di chúc. Một cái thí dụ mà Thông ghi những cái di chúc mà mình hay làm đó là tên tôi có vợ, vợ tôi tên gì, tại sao? Tại vì make sure về sau này không có bà khác nói ổng có vợ, tôi là vợ ổng, bà kia nói tôi cũng là vợ ổng, bây giờ tôi cũng là vợ ổng. Thì mình nói tôi vợ, tôi chỉ có một bà vợ thôi là bà này. Và tôi có ba đứa con, ví dụ đi. Đó, thì cái đó là một. Thứ nhì đó, trong đó mình ghi rõ ràng là những cái nợ của tôi phải trả. Phải không ạ? Và mình ghi rõ ràng là tất cả những cái gì di chúc tôi có ghi trước ngày hôm nay, hay những lời hứa tôi có hứa với ai trước ngày hôm nay, hủy bỏ hết. Đó là một những cái mà một người luật sư có thể tham khảo với mình. Luật sư David.
Cái di chúc đó thường thường mình làm cho văn phòng luật sư rồi đó, thì người luật sư đó làm cho mình hai ba sắp. Thí dụ cái sắp chánh của mình đó thì mình nên để ở trong cái chỗ mà mình giữ những giấy tờ quan trọng. Còn nếu mà mình để cho đứa con mà đứa con của mình nó không có ở nhà với mình, nó ở một cái nhà riêng, thì mình nên cho nó giữ một sắp đó, thí dụ vậy. Hoặc là mình có mấy đứa nhỏ mà mình có ông chú thì đưa cho ông chú một sắp. Trong luật lệ không cần đưa cho con và không cần đưa cho ai hết. Nếu muốn đưa thì đưa. Nhưng mà cái quan trọng đó, có nhiều người họ không có muốn cho đứa con biết là mình cho cái gì. Thì như vậy thì mình chỉ nói thôi. Mình nói bây giờ ba mẹ đã làm di chúc. Ba mẹ để trong cái khuôn nào, cái hộp nào đó đó. Sau khi ba mẹ chết tụi con cứ vô mà lấy. Thì cái đó cũng ok. Thì cái di chúc mới nó sẽ viết cái di chúc cũ. Thí dụ như 2012, 2013, 2014, 2015. Cái di chúc 2015 nó sẽ viết 2014, 13 và 12. Tại vì ở trong cái di chúc nó để là những cái di chúc khác tôi đều hủy bỏ.
Nhưng mà làm sao mình biết được nếu mà cái ông hàng xóm mình ổng qua đời rồi ổng để lại 80% cho con ổng, mà tại vì mình hay chở ổng đi làm, đi chơi, đi đây đi đó, nên ổng để 20% cho mình. Làm sao mình biết được hai đứa con ổng không lấy hết của mình, không đưa mình đồng nào hết.
Cái đó là cái lỗi của mình không xin ổng tờ giấy.
Nhưng mà nếu mà hai đứa con, cái đó là sự Lê Vĩnh Vương nói giỡn đó, nhưng mà thật ra hai đứa con nếu nó mang cái gì chút đó ra nộp cho tòa, có phải trong đó ghi 20% của ông Tom Hoàng không?
Một cái di chúc mắc cười lắm. Cái di chúc á, nó đặc biệt lắm. Anh Thơm đem cái này ra thì em có một cái hồ sơ giống như vậy. Cái người này dẫn girlfriend lên gặp một người luật sư, thì làm di chúc. Rồi sau khi rồi bước ra ngoài xe thì nói với bà, với girlfriend của mình, nói anh đã làm di chúc, anh sẽ cho em cái nhà, ví dụ vậy. Đó. Thì cái người này á, họ tin rằng là cái di chúc sẽ nói như vậy. Nhưng mà lúc chết á, thì đem ra cái di chúc á, thì không có cái nhà cho cái người này. Thì cái lời hứa, di chúc hứa đó, cái di chúc bằng miệng đó, cái gọi là oral will á, cái di chúc bằng miệng á, nó không có hiệu quả nhiều. Tại vì nếu mà bằng miệng á, hình như nó chỉ cho được 100 đồng hay 50 đồng thôi. Nó không cho nhiều được. Cho nên nếu mà chúng ta có cái di chúc bằng miệng á, thì cái đó nó không có work. Nó phải chiếu theo cái sắp giấy tờ di chúc.
Dạ, tại sao luật như vậy? Để tránh khi một người qua đời, ai cũng hiện ra nói là ông hứa tôi này, ông hứa tôi kia. Tại sao? Giấy tờ đâu? Không có, ông nói miệng. Thì sao mà giải quyết được mọi chuyện?
Dạ, mà ông đó, ông đã chết rồi.
Dạ, dạ vâng. Dạ, thưa cảm ơn ông ạ. Thưa mời xin giải về kế tiếp cho xin tên ạ.
Chào hai luật sư.
Dạ, thưa chào mời ạ.
Có một hỏi, có người, có thằng em á, hiện tại nó đang làm gì, hiện tại bây giờ nó làm gì với vợ nó. Nhưng mà bây giờ nó muốn là năm sau á, nó muốn đám, năm sau nó có ý định là đám cưới với người khác. Thế như vậy có phải có vấn đề gì không ạ? À? Đám cưới nhưng mà không có làm, nó không có làm với hôn thú gì hết.
Ok, thì thắc mắc của anh là ổng có quyền lập gia đình không hay là sao?
Dạ, anh có quyền làm cái đám cưới không mà ngoài hôn thú với người khác.
Ok. Có quyền làm đám cưới mà không hôn thú. Có coi cái đó luật có coi như là vợ chồng không?
Bây giờ mình nói cái general, cái chung chung trước đi. Đúng không? Thì chung chung á, cái tiểu bang Texas của mình nó mắc cười. Nó có hai loại gọi là vợ và chồng. Một loại á, nó gọi là common law, marriage. Đó. Và một loại đó là mình làm đàng hoàng, nghĩa là mình
formal đó.
Formal á, nghĩa là mình đi đám cưới, rồi mình đi đám hỏi, mình đi đám hỏi, rồi mình đi đám cưới. Rồi mình đi ra ngoài tòa, mình xin cái miếng giấy, rồi mình có cái marriage certificate. Đó, cái đó là cái bình thường, ai cũng biết cái đó. Thì cái common law marriage á, là chúng ta có ba phần. Thì chúng ta sống chung với nhau. Chúng ta hứa chúng ta sẽ cưới với nhau. Và chúng ta giới thiệu với bạn bè là chúng ta là vợ chồng. Hoặc là chúng ta khai thuế chung với nhau. Chúng ta nói với IRS là chúng ta là vợ chồng. Thì cái đó là chúng ta vợ chồng. Cái common law marriage á, nếu không sống chung nữa. Thí dụ như bây giờ hai người á, là common law marriage ở Houston. Một hai người mới cãi lộn với nhau. Rồi mới cái một anh nó đi lên trên Austin ở. Hai năm một ngày. Thì cái common law marriage này nó sẽ tan nát. Nó tự nó xóa nó. Nó nếu mà cái anh ở trên Austin á, mà ảnh trúng số. Một năm rưỡi ảnh trúng số. Thì cái chị ở Houston này hoành lên chở nói hề chia phân nửa cho tôi.
Ừ.
Là tại vì chưa là hai năm một ngày. Nếu mà hai năm một ngày không cần ly dị. Nghĩa là cái common law marriage á, nếu mà muốn ly dị đó, được. Nhưng mà nếu mà không ly dị đó, thì đợi 2 năm 1 ngày. Đừng có nói chuyện với nhau, đừng có khai thuế với nhau, đừng có làm với nhau, vân vân hết. Thì 2 năm 1 ngày nó sẽ chết.
Okay.
Nó destroy cái common law marriage. Sau cái anh này đó, ảnh ly dị, doesn't matter. Anh đã ly dị, anh đã dùng cái chữ ly dị. Thì sau 30 ngày tiểu bang Texas, anh có quyền cưới người khác. Hoặc là anh có quyền sống chung cái câu mà em nói hồi nãy là common law marriage.
Dạ. Nếu mà ảnh làm đám cưới mà ảnh không bao giờ làm hôn thú thì đó là một trong những ba cái điều kiện.
Dạ.
Nhưng mà ảnh làm đám cưới xong rồi cái hai người gây nhau không bao giờ dọn vô ở với nhau thì
dạ,
không thành.
Dạ.
Ok. Nếu mà hai người làm đám cưới dọn vô ở với nhau coi như là có hai rồi.
Cái câu hỏi, cái câu hỏi của luật sư là như vậy nè. Mình có cái ly, mình đổ đầy á thì quá dễ.
Yeah.
Mình đổ chừng á, cái đó thì chừng á là nếu mà mình có trúng số hoặc là mình có tài sản thì cái chừng đó là cái đó mới cái người nào lỗ á thì cái người đó sẽ mướn luật sư thua.
Dạ.
Để vừa rồi.
Đó. Thì thật ra nếu mà làm đám cưới đó nó có thể đạt được hai cái điều kiện rồi, giờ chỉ cần dọn dở với nhau được rồi. Tại vì làm đám cưới có phải là chúng tôi có ý định lấy nhau
đúng
mới làm đám cưới,
và
là... thêm nữa chúng tôi giới thiệu cả bao nhiêu trăm người đi đám cưới hay bao nhiêu chục người đi đám cưới này rồi.
Đúng rồi.
Dạ.
Nhưng mà mình không có cái marriage certificate.
Có thể không cần.
Có thể không cần.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh. Dạ thì anh khuyên người bạn của anh nếu làm đám cưới thì nên làm hôn thú luôn, cho rõ ràng. Còn nếu mà không quyết định làm lấy chị này làm vợ đó thì không nên làm đám cưới. Dạ, tại vì đám cưới có thể đạt được hai cái điều kiện đó. Mà dĩ nhiên sau đó hai người sẽ dọn như ở với nhau rồi là coi như là common law cũng như là coi như là xong rồi.
Có nhiều người nói với David đó là luật sư ơi, tôi nghe nói là hình như là sống chung với nhau 6 tháng. Nghĩa là nghĩa là vợ và chồng. Dạ, không đúng. Tại vì muốn vợ và chồng đó, nó có 3 điều. Sống chung với nhau và hứa là sẽ cưới nhau trong một tương lai và giới thiệu với bạn bè. Hold out, tiếng Mỹ nó gọi là hold out, giới thiệu với bạn bè vô trong khách sạn để là vợ và chồng lúc mà check in. Hả? Hoặc là khai thuế vân vân. Thì cái đó nó phải có 3 điều. Nếu trong 3 điều này mà hụt một điều á thì không phải là common law marriage.
Đôi khi xin credit card để là spouse cũng là coi như giới thiệu với là credit card đó là bảo tôi rồi.
Đúng rồi.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn sự đề vương. Dạ thưa mời tiếng giả nhé. Cho xin tên này. Hello.
Em chào hai luật sư. Em tên là Linh á.
Chào anh Linh.
Em không có được mua súng, em không có được mang súng. Nhưng mà nếu em đi nhà băng hay là có cướp vô nhà, em có được vợ em có concealed license. Em có được dùng súng của vợ em bắn có bị sao không
vậy?
Cảm ơn hai luật sư.
Câu hỏi rất hay.
Tại vì thường những người nào mà không được dùng súng, không được gần súng, không được đụng vô súng là either có đã vi phạm luật.
Yeah.
đang on probation,
yeah.
đang on defer,
yeah.
Hay là đã trong tù ra và một trong điều kiện theo parole là không được tới gần súng đạn.
Và nói một câu nữa là, câu anh mới vừa nói, không gần đạn được luôn,
yeah.
chứ đừng có nói là súng.
Dạ, yeah, yeah. không được tới gần súng đạn. Ok, vậy thì câu anh hỏi là nếu mà có một người nào mà mình đứng ra người mình cứu người đó bằng cách dùng súng đạn của một người gần đó thì có vi phạm luật hay không?
À, câu hỏi rất hay. Theo em á, là không. Là tại vì á, well, nó bắt đầu như vậy nè. Nó bắt đầu là lúc nào tôi biết tôi có cây súng. Yeah. Lúc nào tôi biết được là cái trong nhà tôi có súng. Nhưng bây giờ anh nói là vợ tôi có súng thì anh đã biết rồi. Là anh phạm cái luật, nó gọi là cái luật riêng của ảnh.
Yeah.
Nhưng mà anh lấy cây súng để anh bảo vợ ảnh á, thì anh không có tội.
Dạ. Yeah. Tại vì thật ra nói về technical, nói về lý luận thôi đó. Khi anh đụng tay vô đạn hay súng là anh đã vi phạm luật rồi.
Đúng rồi. Thì anh nói đúng rồi, sư thông.
Nhưng mà bây giờ có tòa nào hay có bồi thẩm đoàn nào buộc tội anh sau khi anh cứu một người không?
Dạ không.
Ít bây giờ lắm.
Dạ.
Thì cái thực tế nó lại khác.
Dạ.
Dạ. Cũng như cách đây vài tuần có ông kia, ông có người cướp.
Dạ.
Ông bắn chết người đó.
Dạ.
Thật ra vi phạm luật nếu giết người. Nhưng mà tại vì ông đang bảo vệ một người khác. Thì
dạ.
nếu mà ông có sơ suất vi phạm luật mà tòa không biện lý, không buộc tội thì không ai đưa ông ra tòa.
Dạ đúng rồi. Dạ.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.